Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Bảo Thân Tiết Dục, tập 2. 7. Lời tựa tới bản sách Bất Khả Lục. Cái họa nữ sắc cực kỳ khốc liệt. Từ xưa đến nay, do họa này mà nước mất nhà tan, diệt thân, tuyệt tự biết là bao nhiêu. Dẫu chưa đến nỗi ấy, nhưng trong số đó, những kẻ thân đang khỏe mạnh trở thành suy nhược, chỉ đang sáng suốt thành hôn ám, biến tư chất đội trời đạp đất mong thành thánh thành hiền, biến thành hạng tầm thường hèn tệ, không có chí lập thân, làm sao tính kể được nổi. Huống chi những kẻ nghịch thiên lý, loạn nhân luân, sống làm loài cầm thú, mặc áo đội mũ, chết đọa trong tam đồ ác đạo, làm sao có thể thấy hết biết hết cho được. Ôi, cái họa nữ sắc sao mà khốc liệt đến mức cùng cực như vậy. Do đó, chư thánh chư hiền đặc biệt từ bị thương xót, hoặc dùng lời cứng rắn để răn dạy, hoặc dùng lời nhẹ nhàng để khuyên bảo. Ngõ hầu cả cõi đời đều biết được lý, phước thiện, họa dâm, lại còn nêu ra các sự thật để răn dạy. Ngõ hầu những ai biết từ ái, đọc đến, ắt sẽ sợ sệt, kinh hoàng, hiểu ra, cạn dòng lũ nhân dục, khôi phục thiện lương sắp diệt. Từ đấy, hết thảy đồng luân đều hưởng phước, giàu thọ, khỏe mạnh, bình yên, vĩnh viễn lìa khỏi họa, nghèo bệnh, chết yểu. Đây chính là lý do bộ Bất Khả Lục được soạn tập. Cư sĩ Trương Thụy Tăng muốn khắc lại để ấn thí, bảo tôi viết lời tựa nhằm phô bày nghĩa trọng yếu của việc bất dục. Phải biết, đối trước sắc đẹp, dục tâm bừng bừng, thì lời lẽ khuyên răng nhưng quả báo ứng đều có thể đoạn tâm ái. Nếu lúc ấy có thể quán bất tình, thì một trần lưới dục sẽ băng tiêu ngay lập tức. Con em đất Trường An ở xứ Tần Thiểm Tây của tôi phần nhiều thích chơi dế. Có ba anh em tuổi đã choi choai, đêm trăng đi bắt dế nơi Gò Mã, chợt thấy một thiếu phụ nhan sắc tuyệt vời, bèn cùng đuổi theo. Người thiếu phụ ấy khuôn mặt biến đổi, thất khiếu ứa máu, lưỡi thè ra hơn cả thước, ba đứa nó sợ chết ngất. Chú thích: thất khiếu có nghĩa là hai mắt, hai lỗ tai, hai lỗ mũi và miệng, gọi chung là thất khiếu. Ngày hôm sau, người nhà đi tìm, cứu sống được một đứa mới biết chuyện ấy. Đứa còn sống bệnh nặng mấy tháng mới khỏi, còn cháu nhà ấy chẳng dám đi bắt dế vào ban đêm nữa. Khi thiếu phụ đó chưa biến đổi khuôn mặt thì lòng yêu nhập vào xương tủy, không thỏa lòng dục không xong. Đến khi mặt đã biến đổi thì kinh hại đến chết, tâm ái chẳng hề còn nữa. Nhưng trong lúc chúng cùng nhau đuổi theo cô ta ấy, đương nhiên chưa thấy máu và lưỡi thè ra. Sau khi máu chưa chảy, lưỡi còn ngậm, bèn sanh tâm ái. Lúc máu chảy, lưỡi thè ra, lại sanh tâm sợ. Hiểu rõ điều này, sẽ thấy chan sắc nước hương trời đều tựa như con quỷ treo cổ, thất khiếu tuôn máu, lưỡi thè ra hương thước, sao đến nỗi bị sắc làm mê, sống chẳng hưởng hết tuổi trời, chết đi bị đọa vĩnh viễn trong đường ác ơ. Do vậy, Như Lai dạy kẻ ái dục nặng nề, quán bất tịnh, quán lâu ngày còn có thể đoạn hoặc chứng chân siêu phàm nhập thánh, chứ phải đâu chỉ không phạm tà dâm, tiết dục gìn giữ sinh mạng mà thôi ư. Nữ nhân nhan sắc xinh đẹp yêu kiều khiến người ta sanh tâm ái hành dục sự, chẳng qua chỉ là một tấm da mỏng bên ngoài rực rỡ diễm lệ gây mê hoặc đó thôi. Nếu bóc lớp da mỏng ấy đi thì chẳng những các vật được bọc trong da ấy chẳng thể yêu mến được, mà ngay cả lớp da mỏng ấy cũng tuyệt đối không thể yêu luyến nổi. Nếu lại còn mổ xẻ thân ra thì chỉ thấy máu mủ dầm dề, xương thịt chằng chịt, tạng phủ phân tiểu bầy hầy khắp đất, hôi dơ tanh tưởi, chẳng nỡ thấy nghe. So với hình dáng biến đổi của thiếu phụ trên đây còn đáng sợ hãi, chán ghét hơn trăm ngàn lần. Dẫu cho giải nhân tuyệt thế nghiêng nước đổ thành, thì những vật được chứa trong lớp da mỏng có ai là không như vậy đâu. Sao có người chỉ nhìn cái vẻ bên ngoài, chẳng xét kỹ nội dung? Yêu chút phần sắc đẹp, chẳng tính đến nhiều phần xấu ác. Tôi mong sao thế nhân bỏ vẻ bên ngoài, hãy xem xét nội dung, chẳng cái nhiều xấu ác, để bỏ chút vẻ đẹp, hồng cùng thoát biển dục, cùng lên bờ giác. Lại trong lúc dâm dục hừng hực, không thể chế ngự, chỉ nên nghĩ nữ âm như miệng rắn độc, như đem năm căn bỏ vào miệng rắn, tâm thần kinh hoàng, xương tóc run rẩy, vô biên nhiệt não sẽ nguội lạnh ngay lập tức. Đấy chính là phương pháp diệt dục giản dị nhất vậy. Chú thích: nữ âm tức là bộ phận sinh dục của người nữ. 8. Lời tựa khuyên giữ vẹn luân lý cho sách Bất Khả Lục. Trời là đại phụ, đất là đại mẫu, hết thảy nam nữ đều là con cái của trời đất, đều là ruột thịt của ta. Đã là ruột thịt thì phải tận hết lòng hòa thuận, yêu thương, che chở, nâng đỡ, mong cho ai nấy đều được yên ổn. Như thế chính là đứa con xứng đáng của trời đất, chẳng khiến người sinh ra mình hổ thẹn. Đã có thể che chở, nâng đỡ con cái của trời đất, ắt trời đất sẽ che chở, nâng đỡ kẻ đó, khiến cho phước sâu, thọ dài, mọi chuyện như ý. Nếu như mặc tình hoành hành, khinh hiếp con cái của trời đất, thì tổn phước, giảm thọ, diệt môn, tuyệt tự. Khi một hơi thở ra, không hít lại được, vĩnh viễn đọa ác đạo, trải trăm ngàn kiếp, không lại được mang thân người nữa. Ấy chính là tự mình chuốc lấy họa, nào phải trời đất không nhân tự đâu. Khoan nói đến những chuyện khác, kìa như vợ con, chị em, ai nấy đều có. Nếu kẻ nào dòm ngó vợ con, chị em mình, ta liền nổi nóng, bực tức, muốn đánh nhau. Sao lại thấy vợ con, chị em người ta có chút nhan sắc, tâm bèn khởi sằng dâm niệm, ý muốn ô nhục họ. Cùng là con cái của trời đất, là ruột thịt của ta. Nếu với người ruột thịt khởi ý niệm bất chánh, thì là ô nhục con cái của trời đất, khinh khi người ruột thịt. Kẻ ấy còn có thể đứng trong trời đất, còn đáng gọi là người nữa ư? Huống chi đạo vợ chồng thuộc trong tam cương ngũ thường, nam nữ lập gia đình là diện mối lớn lao của con người. Con người sở dĩ khác với cầm thú là do có nhân luân. Nếu làm chuyện khinh miệt lý, loạn luân, thì chính là đem thân người làm chuyện cầm thú. Thân tuy là người, nhưng thực ra chẳng bằng cầm thú. Vì sao vậy? Vì cầm thú không biết luân lý, con người biết luân lý. Biết luân lý mà vẫn khinh miệt luân lý thì phải ở dưới loài cầm thú. Nhưng hết thảy chúng sanh do dâm dục sanh, cho nên tập khí rất nặng, phải ngăn ngừa sâu xa. Tưởng như người thân, tưởng như kẻ oán, tưởng bất tình, ngõ hầu dứt bạch tà niệm, thuần toàn chánh niệm. Oán và bất tình thì trong lời tựa trước đã nói, ở đây chỉ riêng phát huy về ý tưởng như người thân. Ngõ hầu người đọc cùng giữ trọn vẹn thiên luân, chẳng ôm giữ ác niệm. Kinh Tứ Thập Nhị Chương dạy con người nên xem các người nữ như sau: tưởng người già như mẹ, người lớn hơn như chị, người nhỏ hơn như em, coi đứa bé bỏng như con gái, sanh tâm độ thoát, dứt bạc ác niệm. Kinh Phạm Vọng dạy: hết thảy người nam đều là cha ta, hết thảy người nữ đều là mẹ ta, đời đời không khi nào ta chẳng từ họ sanh ra, phải sanh tâm hiếu thuận, tâm từ bi. Như vậy che chở nâng đỡ họ còn chưa xuể, lẽ đâu khởi tâm xấu hèn muốn làm ô nhục họ. Đời Minh có một người học trò mặt thôi dâm, chẳng thể tự kiềm chế, bèn hỏi Vương Long Khê. Long Khê nói: ví như có người bảo ông, ở đây có cô gái làng chơi nổi tiếng, ông có thể đến chơi bời. Theo lời đó, ông đến gặp, hóa ra là mẹ hoặc chị em ông. Ngay khi ấy, lòng dâm của ông có nguội lạnh hay chăng? Đáp: nguội chứ. Long Khê nói: thế nhưng dâm vốn là không, ông hãy hiểu cho đúng vậy. Nếu có người chịu coi hết thảy nữ nhân là mẹ, là con gái, là chị em, thì không những ác niệm dâm dục không do đâu sanh khởi, mà sanh tử luân hồi còn nhờ đó mau chóng thoát khỏi. Trong bộ sách Bất Kha Lục, những lời gương mẫu, những câu nói khuyên răn nhẹ nhàng, những câu chuyện phước thiện họa dâm và những ngày tháng nơi chốn nên kiêng ngừa ăn nằm đều nhất nhất nêu rõ. Tâm giác thế tịnh mê ấy có thể nói thật là tha thiết. Cư sĩ Trương Thụy Tăng ở Duy Dương, tâm lợi người tha thiết, liền cho khắc in lưu hành, sai quan phát huy những điều trọng yếu để chấn áp lòng dục. Do đấy bèn tường thuật ý chỉ đại khái về tưởng như kẻ oán, tưởng là bất tình. Tiếp đó, vì anh họ ông ta là chánh hung qua đời, muốn đem công đức này truy tiến lên thức để tội chướng tiêu diệt, phước chí cao rằng thoát khỏi dục giới ngu trược, sinh vào chính phẩm liên bang. Do tình hiếu hữu của cư sĩ nên tôi lại soạn lời tựa bàn về chuyện giữ vẹn luân thường, mong sau những ai thấy nghe đều xét soi tường tận thì may mắn lắm thay. 9. Lời tựa Phổ Khuyến Thọ Trì Lưu Thông sách Dục Hải Hồi Cuồng. Mối họa cực thảm khốc, cực lớn, cực sâu trong thiên hạ, hễ bụp chộp đụng đến ắt phải tán thân mất mạng. Nhưng nhiều người vẫn ưa thích theo đuổi, lăn xả thân vào, dẫu chết chẳng hối, thì có lẽ chỉ mình nữ sắc mà thôi. Những gã cuồng đồ buông lung nơi dục sự, mò hoa, bẻ liễu, trộm ngọc, cắp hương, diệt lý, loạn luân, bại gia, nhục tổ, danh xấu, đồn khắp làng nước để tiếng nhơ cho con cháu, sống chẳng được hưởng hết tuổi thọ, chết đò mãi trong đường ác. Hãy khoan nói đến những gã ấy, ngay như trong tình vợ chồng, những kẻ đắm chìm trong ấy đến nỗi mất mạng kể sao cho xiết. Vốn mong cầu khoái lạc, bất ngờ chết mất, cảnh khổ quá bùa, quả thật phần nhiều do mình tự chuốc, há nào phải hoàn toàn do số mạng xui khiến như thế đâu. Những kẻ lụy tình hãm hố đều là tự mình chuốc lấy tai ương. Cũng có kẻ hoàn toàn chẳng xuồng xả mê đắm, nhưng do không biết kiêng ngừa, cứ mạo muội theo đuổi, đến nỗi phải bị tử vong cũng rất nhiều. Vì thế Thiên Nguyệt Lệnh trong sách Lễ Ký có đoạn văn nói về chánh lành: chấn đạt bố cáo, linh giới dung chỉ, có nghĩa là gõ mỏ truyền lệnh kiêng kỵ chuyện ăn nằm. Dung chỉ có nghĩa là động tình, tức là chuyện phòng sự ân ái. Lòng thương dân của bậc thánh vương thời cổ có thể nói là chẳng bỏ sót điều nhỏ nhặt nào. Những nơi chỗ kiêng kỵ, sách Thọ Khăn Bộ Giám có chép rõ, hãy nên đọc kỹ. Tôi thường nói, trong 10 phần nhân dân của thế gian thì những kẻ chết trực tiếp vì sắc dục chừng 4 phần, kẻ gián tiếp bị chết cũng phải là 4 phần, tức là do sắc dục gây hao tổn, chịu những cảm xúc khác mà chết. Những kẻ bị chết ấy không ai chẳng đấu thừa cho số mạng, nào biết vì tham sắc mà chết, điều chẳng phải do số mạng. Nếu là mạng thì phải là người giữ lòng thanh tịnh, chinh lương, không tham dục sự. Những kẻ tham sắc kia tự tàn hại đời mình, hả có thể nói là vì mạng ư? Còn những người do mạng mà sống, mạng hết bèn chết, thì chẳng qua chỉ được một hai phần mà thôi. Do vậy biết quá nửa thiên hạ đều là kẻ chết oan uổng. Mối họa này khốc liệt có một không hai trong cõi đời, chẳng đáng buồn ư, chẳng đáng sợ ư. Cũng có cách chẳng phí một đồng, chẳng tốn chút sức mà trở thành bậc đức hạnh cao tột, hưởng yên vui cực lớn, để lại phước ấm vô cùng cho con cháu, khiến đời sau được quyến thuộc chinh lương, có phải chỉ là kiêng dè dâm đó ư? Dâm tình chánh đáng giữa vợ chồng trước kia đã trình bày lợi hại đại lượng, nay không bằng đến nữa. Còn chuyện tà dâm, vô liêm, vô sĩ, cực uế, cực ác, chính là dùng thân con người làm chuyện thú vật. Do vậy, gái đẹp đến tằng tiệu, nữ nhân yêu mị đến quyến rũ, quân tử xem như mối họa ương không gì lớn bằng, nên bèn cự tuyệt, ắt được phước diệu chiếu soi, hoàng thiên che chở. Tiểu nhân xem điều đó như hạnh phúc không gì lớn lao bằng, bèn nhận lãnh, ắt đến nỗi tài tinh giáng xuống quỷ thần chu lục. Quân tử do họa được phước, tiểu nhân do họa càng thêm họa. Vì thế nói, họa phước vô môn, do con người tự chuốc lấy. Chú thích: diệu và tinh đều có nghĩa là những ngôi sao. Phước diệu là ngôi sao tốt lành, tài tinh là ngôi sao rủi ro. Phước diệu và tài tinh có nghĩa là vận tốt và vận rủi. Nếu đối với cái ải nữ sắc, người đời chẳng thể thấy thấu suốt triệt để, sẽ khiến cho đức hạnh cao tột, an lạc cực lớn, phước ấm vô cùng để lại cho con cháu, quyến thuộc chinh lương trong đời sau, bị khoảnh khắc khoái lạc đoạt hết buồn thay. Cuốn sách Dục Hải Hồi Cuồng của An Sĩ Tiên Sinh chia môn, phân loại, trình bày rành mạch, dùng tài văn bút khiến cho kẻ tục người nhã cùng thích xem, viết ra văn chương khuyên lơn lẫn răng dạy điều tha thiết. Truyền xưa nay, những người không dâm được phước, kẻ phạm dâm mắc họa. Cội nguồn ngành ngọn đều thuộc tỉ mỉ, lớn tiếng gào to chẳng tiếc sức. Chống khuya chuông sớm lấy tỉnh con người sâu xa, muốn khiến cho người khắp cõi đời đều hưởng phước lạc, ai nấy hưởng hết tuổi trời mới thôi. Phải biết sách này tuy là để răng kiên dâm mà soạn ra, nhưng về nghĩa và đạo thì phàm là những pháp cai trị đất nước, bình trị cõi đời, tu thân tề gia cùng lý tận tánh, liễu sanh thoát tử, thấy điều chọn đủ. Nếu khéo lãnh hội thì thần chỉ sáng suốt, đâu đâu cũng thấy được nguồn. Những gì chạm vào mắt đều là đạo, tâm thương đời cứu dân có thể nói là thật thấm thiết. Do vậy, vào năm Dân Quốc thứ 7 1918, Ấn Quang đặc biệt đưa bộ An Sĩ Toàn Thư sang khắc ván tại Tàng Kinh Viện ở Dương Châu. Năm Dân Quốc thứ 8 1919 lại cho khắc riêng lẻ hai bộ Dục Hải Hồi Cuồng, Vạn Thiện Tiên Tư. Năm Dân Quốc thứ 10 1921 lại quyên bộ in bộ An Sĩ Toàn Thư dạng rút nhỏ, tính in mấy mươi vạn bộ để truyền bá khắp toàn quốc. Nhưng do người kém đức mỏng, không cách nào cảm thông, chỉ in được 4 vạn mà thôi. Trung Hoa Thư Cục in riêng để bán cũng được gần 2 vạn bản. Hàng Châu, Hán Khẩu đều bắt chước in theo. Sổ sách được in đương nhiên cũng không ít. Nhờ có cư sĩ Ngô Tử Tường, người đất Thái Thương, tỉnh Giang Tô, nghĩ họa hại thế gian ngày càng nặng nề, những tân học phái đề xướng phế bỏ luân thường tiết hành, chuyên chủ trương tự do luyến ái, như đê bị vỡ, nước mặt sức chảy ào ạt, khiến cho mọi thanh niên nam nữ cùng bị hãm trong vòng nước xoáy của biển dục không đáy. Ông bèn phát tâm in rộng rãi bộ Dục Hải Hồi Cuồng, thí cho khắp mọi người trong xã hội, để mong đẩy lùi cơn sóng cuồng loạn. Chí của mọi người tạo thành bức thành, nhiều người nâng dễ dỡ lên, khẩn thiết xin những bậc quân tử nhân từ trong nước phát tâm cứu thế lớn lao, lượng sức ấn tống và khuyên kẻ hữu duyên phổ biến lưu thông. Lại mong cha dạy con, anh khuyên em, thầy răn trò, bạn bè bảo ban nhau, khiến cho người người đều biết họa hại, lập chí như núi, giữ thân như ngọc, chẳng những không phạm tà dâm mà ngay cả dâm sự chính đáng giữa vợ chồng cũng biết chừng mực, sẽ thấy quan quả cô độc từ đây ngày càng ít, giàu thọ mạnh khỏe yên ổn, ai nấy đều được thân thể nhà cửa dẫu đấy được yên ổn tốt lành, cõi nước vì thế an ninh. Với đức chuyển thành ý đức có nghĩa là đức tốt đẹp, tai ương biến thành may mắn tốt lành, rút ráo chẳng phí một đồng, chẳng nhọc chút sức, lại được hiệu quả mỹ mãn như thế đó. Mong sau người nhân từ bậc quân tử đều thấy chuyện nhân chẳng nhường, vui vẻ mà làm, do vậy thuật những ý chánh để cống hiến đồng nhân. 10. Lời tựa cho sách Thọ Khang Bảo Giám. Chẳng có ai không muốn trường thọ, mạnh khỏe, yên ổn. Còn cháu đông đảo, công nghiệp lấy lần, vận may đưa tới, cũng không ai muốn bị đoán mặn, chết yểu, bệnh tật. Còn cháu tuyệt diệt, gia đạo suy đồi, hung thần ngự đến. Đấy là mong ước thường tình của con người trong khắp cõi đời. Dẫu là đứa bé con mới cao ba thước, không ai chẳng mong muốn như vậy. Dẫu là kẻ chí ngu cũng hoàn toàn chẳng vui mừng vì bị tai họa, chẳng phước, ghét lành. Nhưng kẻ háu sắc tham dâm thì những điều tâm họ mong mỏi và chuyện thân họ làm thật trái nghịch nhau, đến nỗi chuyện chẳng muốn lại bị, chuyện mong muốn không cách chi đạt được, chẳng đáng buồn ư. Khoan hãy nói đến kẻ buông tuồng nơi hoa, nơi liễu, chỉ mong mỏi chuyện ấy. Ngay trong vòng vợ chồng, nếu cứ tham đắm, ắt sẽ bị tán thân, mất mạng. Cũng có kẻ chẳng quá tham đắm, nhưng do không biết kiêng kỵ. Tức là những chuyện kiêng kỵ được ghi đầy đủ ở phần sau cuốn sách, nên ở đây không ghi rõ. Cứ mạo muội theo đuổi, đến nỗi bị chết mất, thật quá đáng thương. Vì thế, tiền hiền soạn sách bất khả lục, thuật rõ căn kẻ mối hại sắc dục. Những câu cách ngôn khuyên răn kiêng dâm, bất dục, những câu chuyện chứng tỏ phước thiện họa dâm, phương pháp trì giới, ngày tháng, những lúc, những nơi chốn, những người, những việc nên kiêng kỵ, chẳng ngại phiền phức, đều được trình bày căn kẽ, ngõ hầu người đọc biết nên kiêng về những gì. Tâm giác thế cứu dân ấy có thể nói là khẩn thiết, châu đáo, thiết tha hết sức. Ấn quan lại tăng đính có nghĩa là soạn thêm, sửa cho đúng những chỗ bị in sai, thiếu sót. Sách ấy đặt tên là Thọ Khăn Bảo Giám và quyên mộ để in ra lưu truyền rộng rãi, là vì có nỗi đau lòng chẳng thể chịu được. Một đệ tử của quan là La Tế Đồng, người Tứ Xuyên, 46 tuổi, có thuyền buôn ở Thượng Hải, tánh tình khá trung hậu, tin sâu Phật Pháp, cùng với các ông Quang Quýnh Chi, vân vân, cùng sáng lập Tịnh Nghiệp Xã. Trong những năm Dân Quốc 12-13, 1923-1924, thường muốn đến núi Phù Đà quy y, do bận việc nên chưa được thỏa nguyện. Năm Dân Quốc 24-1925, ông ta mắc bệnh cội chướng mấy tháng, tình thế cực nguy hiểm, chữa thuốc tàu, thuốc tây đều vô hiệu. Đến ngày 14 tháng 8, thanh toán tiền thuốc vì số tiền quá lớn, liền bực mình nói: "Từ đây, dù có chết, ta cũng không uống thuốc nữa." Bà vợ bèn đổi chức Phật, cầu đạo khẩn thiết, nguyện suốt đời ăn chay niệm Phật, cầu cho chồng được lành bệnh. Ngày trưa hôm ấy, bệnh liền chuyển biến mạnh, đi tiêu, xả ào ạt nước ứ ra, không thuốc gì mà hết bệnh. Cuối tháng 8, quan đến đất thân Thượng Hải, ngụ tại chùa Thái Bình. Ngày mùng 2 tháng 9, đến Tịnh Nghiệp Xã gặp Quang Quýnh Chi, ông Tế Đồng cũng có mặt. Tuy thân thể chưa hoàn toàn khỏe hẳn, nhưng khí sắc thuần tịnh, tươi tắn không ai bằng. Gặp quan, ông ta vui mừng thưa: "Sư phụ đến rồi, xin quy y tại đất thân, chẳng cần phải lên núi nữa." Ông ta chọn ngày mùng 8 cùng vợ đến chùa Thái Bình cùng thọ tam quy ngũ giới. Lại thỉnh các cư sĩ Trình Tuyết Lâu, Quang Quýnh Chi, Đinh Quế Tiêu, Âu Dương Thạch Chi, Từ Chỉ Liên, Nhậm Tâm Bạch vân vân bồi tiếp quan dùng cơm. Ngày mùng 10 lại mời quan đến nhà dùng cơm, lại nói: "Sư phụ chính là cha mẹ của bọn đệ tử, bọn đệ tử chính là con cái của sư phụ." Quan nói: "Cha mẹ chỉ lo khi con bệnh, nay bệnh ông tuy khá nhưng chưa bình phục, hãy nên thận trọng." Tiếc là chưa nói rõ chuyện phải thận trọng chính là chuyện phòng sự ân ái. Đến hôm cuối tháng tại Công Đức Lâm mở hội cảm hóa nhà tù, ông ta cũng dự hội. Buổi hội giải tán xong, có mười mấy người giữ lại dùng cơm. Ông ta vừa mới đến bèn cùng người trông coi sổ sách trao đổi mấy câu rồi đi, sắc mặt giống hệt như người chết. Quan biết là do phạm phải phòng sự mà ra, rất hối tiếc lúc đó chỉ nói: "Cha mẹ chỉ lo khi con bệnh, chưa từng nói rõ duyên do đến nỗi ông ta đã bị nguy ngập. Muốn tu chỉnh sách này để khuyên răn, nhưng bận bịu chưa làm được. Ngày mùng 6 tháng 9 về núi, bèn gửi ngay một lá thư, trình bày hết sức tường tận lẽ lợi hại, nhưng đã không còn thuốc gì cứu được. Mấy ngày sau, ông ta bèn mất. Lúc mất, ông Hoàng Huynh Chi mời các vị cư sĩ đều đến niệm Phật. Ông la có được vãng sanh Tây Phương hay không chưa thể biết, nhưng không đến nỗi đọa lạc. Bị bệnh nặng mấy tháng, do tam bạo gia bị nên không dùng thuốc được lành bệnh. Trong vòng mười mấy ngày, khí sắc tư tỉnh hơn xa người bình thường. Do không biết thận trọng, ngộ phạm phòng sự mà chết. Chẳng những tự tàn hại cuộc đời, còn cố phụ tự ân của tam bảo hóa đổi. Quan nghe tin cáo phó, tâm đau xót, nghĩ coi đời chẳng biết kiên kỵ, cứ mạo muội làm chuyện đó, đến nỗi mất mạng nhiều vô số. Nếu chẳng lập cách ngăn ngừa, gìn giữ trước, thật là đánh mất đạo từ bi cứu khổ của Đức Như Lai. Tính đêm Bất Khờ Lục tăng đến, ứng loát lưu truyền rộng rãi, ngõ hầu cả thế gian đều biết kiên kỳ, chẳng đến nỗi lầm mất tánh mạng. Một vị cư sĩ đem số tiền mẹ để lại là 1.600 đồng, tính in thiện thư để thí tặng. Quan bảo ông ta dùng hết số tiền ấy để in, họ không bộ dám hòng cứu vớt thanh niên nam nữ chưa bị mắc nguy. Thì do cái chết của một mình ông La Thế Đồng khiến cho hết thảy những người đọc sách này trong hiện tại và vị lai biết phải nên thận trọng, cũng như do xoay vần lưu thông lần lượt khuyên bảo lẫn nhau, sẽ khiến cho cả thế gian đều cùng hướng trường thọ mạnh khỏe bình yên, nỗi khổ quan quả cô độc ngày càng ít thấy. Như vậy, do cái chết của mình ông La Thế Đồng lại khiến cho hết thảy mọi người đều được sống thọ khỏe mạnh, thì cái chết của ông Thế Đồng bèn có công đức. Nhờ công đức ấy hồi hướng vạn sanh, ắt sẽ từ tả tha bà cảo đăng cực lạc, làm đệ tử của Phật A Di Đà, làm bạn tốt trong hại chúng. Mạnh Tử nói: dưỡng tâm không gì tốt bằng bớt ham muốn. Có người đã ít dục, tuy không có nhiều vẫn giảm bớt dục. Cũng có người đa dục, do có nhiều bèn giảm bớt. Lúc mạnh khỏe còn nên tiết dục, huống chi lúc bệnh nặng mới lành. 10 năm trước, con của một vị đại thương gia học Tây Y ở Nhật Bản, đau đầu, ngồi xe điện, xe chưa dừng đã nhảy xuống, ngã gãy cánh tay. Anh ta nhờ bác sĩ Tây Y chữa lành. Phàm bị thương ở xương phải kiêng nữ sắc trong vòng 100 mấy ngày. Cánh tay anh ta lành chưa lâu, do mừng thọ mẹ liền trở về nước, đêm ngủ cùng vợ, ngày hôm sau liền chết. Anh chàng này khá thông minh, sắp thành bác sĩ, sao chuyện kiêng kỵ này lại ngờ nghịch chẳng biết, để đến nỗi khoảnh khắc khói lạc cướp mất tính mạng rất trọng, đáng buồn quá sức. Năm ngoái, một thương nhân đang gặp vận may, hôm trước giành được mỗi lợi 600-700 đồng, khá đắc ý. Ngày hôm sau, từ chỗ người thiếp đi đến chỗ vợ cả, người vợ vui lắm. Lúc đó nhằm vào tháng 5, trời thật nóng, vợ bực quạt điện, sắp đặt chậu tắm, lấy nước đá pha mật cho uống, chỉ biết giải nhiệt cho mát. Nào biết hệ muốn ân ái thì không được dùng chất lành. Chưa đầy 3 tiếng sau, đau bụng chết tốt. Do vậy biết vì thế gian chẳng biết kiên kỵ, cứ làm bừa đi, đến nỗi chết mất chẳng biết mấy ngàn vạn ức. Nhưng từ xưa đến nay, người có phước lớn nhất không ai hơn hoàng đế. Phước lớn thì thọ cũng phải dài. Thử xét kỹ xem, 10 ông vua có 8-9 ông không thọ, chẳng phải là vì dục sự quá nhiều, lại do chẳng biết kiên kỵ, đến nỗi tự rút ngắn tuổi thọ đó ư? Người đại thông minh trong thế gian đa phần thường không thọ là vì không hiểu kỹ chuyện này mà nên nổi. Quan thường nói, người đời trong 10 phần có đến 4 phần do sắc dục mà chết. 4 phần tuy chẳng chết trực tiếp vì sắc dục, thì cũng vì do tham sắc dục mà bị hao tổn, chịu đủ mọi cảm xúc gián tiếp khác mà chết. Người vốn do số mạng mà chết bất quá chỉ một hai phần trong mười phần mà thôi. Thế giới mênh mang, nhân dân đông đảo, mười phần có tám chín phần chết vì sắc dục, chẳng đáng buồn ư? Đây chính là lý do quản lưu thông sách thọ khan bảo giám mong người đời yêu thương con cái, cũng như vì đồng bào tạo hạnh phúc, ngừa họa hoạn, thấy điều phát tâm ấn tống, xoay vần lưu thông, khiến cho ai nấy biết những điều kiên kỵ, ngõ hầu chẳng đến nỗi lầm lạc đánh mất tánh mạng, cũng như chẳng bị tàn tật đến nỗi không thể thành tựu. Những kẻ buông tuồng nơi hoa nơi liễu, đa số là vì không có chánh kiến, bị lầm lạc bởi bè bạn phong túng dâm thư, đến nỗi hãm thân trong biển dục không thể thoát được. Nếu chịu đọc kỹ thì sẽ biết lợi hại sâu xa đối với những điều quan hệ đến sự vinh diệu hay nhục nhã của tổ tông cha mẹ, cũng như sự sống chết thành bại của bản thân lẫn gia đình, cùng là con cháu hiền hay ngu, tuyệt diệt hay thành vượng, đều hiểu rõ như nhìn vào ngọn lửa. Nếu thiên lương chưa hoàn toàn mê muội, sao không mắt nhìn đến tâm kinh hoàng, nỗ lực đau đớn gìn giữ ư? Sẽ thấy từ đó về sau, ai nấy vui với mối thiên luân vợ chồng, chẳng đến nỗi tham dục tổn thân, tề mi dây lão, vừa thọ vừa khỏe mạnh. Chú thích: tề mi dây lão. Tề mi có nghĩa là vợ chồng kính trọng lẫn nhau, dây lão là sống hạnh phúc đến răng long đầu bạc. Người ít dục thường đông con họ chắc chắn thể chất mạnh mẽ, tâm trí chinh lương, chẳng những không bị lỗi tự hại mà chắc chắn còn trở thành hạng lên lợi làm rạng rỡ cha mẹ. Đây chính là điều quan thâm thảo mong mỏi dài lâu, nguyện người đọc cùng thể hiện sự đồng tình, tùy duyên lưu truyền, thì nhân dân may mắn lắm, mà vận nước cũng may mắn lắm thay. 11. Vì tại gia đệ tử lực nói tam quy, ngũ giới, thập thiện, chích lục. Chẳng tại dâm, người đời nam nữ lập gia đình, sanh con đẻ cái, thì trên là vì phong hóa, dưới là để có người thờ phụng tổ tiên. Vợ chồng hành dâm không phạm vào điều cấm, nhưng phải nên kính nhau như khách, chỉ cốt tiếp nối dòng giống để có người thờ cúng tổ tiên, chẳng nên vì khối lạc mà chạy theo lòng dục đến nỗi mất mạng. Tuy là vợ mình, nhưng nếu tham lạc quá thì cũng là phạm giới, nhưng tội ấy vẫn còn nhẹ nhỏ. Nếu chung chạ bừa bãi với người chẳng phải là vợ mình thì gọi là tà dâm, tội ấy rất nặng. Hành tà dâm là đem cái thân người làm chuyện súc sanh, khi bạo hết mạng dứt, trước sẽ đổ vào địa ngục ngạ quỷ, sau sanh trong súc sanh đạo ngàn vạn ức kiếp chẳng thể xuất ly. Hết thảy chúng sanh đều do giống dục sinh ra, cho nên giới này khó giữ, dễ phạm. Ngay cả bậc hiện đạt có lúc còn vấp ngã, huống là kẻ ngu. Nếu lập chí tu trì thì trước hết phải hiểu rõ lợi hại và phương pháp đối trị. Như thấy rắn độc, như gặp oán tập, sợ hãi e dè thì dục tâm tự tắc. Phương pháp đối trị đã được ghi nhiều trong kinh Phật. Nếu người đời chẳng có duyên xem đến thì nên xem cuốn Dục Hải Hồi Cuồng của An Sĩ Tiên Sinh, ắt sẽ biết được đại khái. Lợi, cái lợi do chẳng phạm, hại là họa hại do phạm giới này vậy. 12. Dạy những nghĩa lý về pháp môn tịnh độ và cách đối trị nóng giận, chích lục. Chúng sanh trong dục giới đều do dâm dục mà sanh, dâm dục do ái sanh. Nếu có thể quan sát mỗi mỗi kỹ càng thân mình thân người từ ngoài vào trong, thì chỉ thấy hòm đất, mồ hôi, đờm dãi, tóc, lông, móng răng, xương thịt, máu mủ, đại tiện, tiểu tiện, thối như xác chết, bẩn như chuồng xí. Ai có thể sanh lòng tham ái đối với vật này cho được? Tham ái đã dứt thì tâm địa thanh tịnh. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 2.